Một không gian nơi đó, người ta lại nhảy múa. Tối thứ ba, tháng 8 năm 1965, Robert Kinsey đăm đăm nhìn Francisca Johnson. Bà nhìn trả lời ông, cách nhau 3 mét qua chiếc bàn mica trong nhà bếp. Họ đã ràng buộc với nhau một cách thâm sâu toàn vẹn và mãi mãi. Điện thoại reo, Francisca vẫn nhìn ông và không hề cử động khi nghe tiếng chuông thứ nhất, rồi thứ hai, cả một khoảng im lặng dài, rồi trước khi tiếng chuông thứ ba reo, mắt ông rời bà nhìn về phía mấy chiếc ba đựng ảnh. Điều đó cho phép Francisca đi qua nhà bếp để máy điện thoại đặt gần tường ở lối ra vào, ngay đằng sau ghế ông ngồi. Alo, chào Marge. Ừ, mình khỏe. Tối thứ năm hả? Bà tính nhanh. Ông có nói ông định ở lại một tuần. Ông đến ngày hôm qua và hôm nay là thứ ba. Bà quyết định nói dối không do dự. Đến gần cửa ra hiệu, điện thoại nơi tay, bà thấy đằng sau lưng ông ngồi rất sát mình. Bà nhẹ nhàng đặt bàn tay không điện thoại lên vai ông một cách tự nhiên, như những người đàn bà khác vẫn làm với những người đàn ông thuộc về mình chỉ sau 24 giờ quen biết. Ồ, Marge, chắc không được đâu. Mình có việc phải đi Desmond. Bởi Richard và bọn nhỏ vắng nhà, mình lợi dụng thời gian rảnh để làm vài việc mà ngày thường bận quá, không làm được. Tay bà vẫn đặt nhẹ nhàng lên vai của Robert Kinsey. Bà có thể cảm nhận thấy bắp thịt cổ và vai ông căng lại ngay ở chỗ xương quai xanh. Bà nhìn mớ tóc xám dày được chải cẩn thận. Tóc ông dài phủ cả cổ áo. Marge thì nói huyên thuyên. Richard có gọi về cách đây vài phút. Không, thứ tư, ngày mai anh ấy giải thưởng mới trao. Richard có bảo mình đến tối thứ sáu, ba cho con mới về nhà được. Ngày thứ năm, họ còn khối việc để xem. Đường thì xa, mà chiếc xe tải chỉ cho súc ấy thì không. Việc huấn luyện chỉ bắt đầu vào tuần sau. Ấy là mình nghe bà Kinsey nói vậy. Qua làn áo sơ mi, bà cảm thấy sức nóng toát ra từ người. Sức nóng ấy lần theo bàn tay bà, đi dọc cánh tay và nhẹ nhàng tỏa ra khắp người bà. Robert Kinsey vẫn ngồi bất động, cố không gây một tiếng động gì gợi ra sự nghi ngờ của Marge. Francisca đoán vậy. À có, đó là một người ghé hỏi thăm đường ấy mà. Đúng như bà đoán, Flycla hôm qua về nhà đã kể liền cho bà vợ nghe là anh ta có thấy một số chiếc xe tải nhỏ màu xanh nước biển trong sân nhà Johnson. Một tay phó nhòm à. Chú ơi, mình cũng không biết nữa. Mình cũng không chú ý kỹ. Chắc vậy. Bà nói dối càng lúc càng dễ dàng. Ông ta tìm cây cầu Rosman hả? Chụp ảnh mấy cây cầu cũ à? Thế thì cũng chẳng hại gì. Một chàng hippie hả? Francisca phá lên cười và đưa mắt nhìn Robert Kinsey đang chậm rãi lắc đầu. Này, mà thực ra mình cũng không hề biết một gã hippie như thế nào. Còn cái ông này thì lễ phép lắm. Ông ta chỉ dừng lại hỏi thăm đường 1-2 phút rồi đi. Mình cũng chả biết ở Ý con bọn hippie, con Marge ạ. Từ 8 năm rồi, mình có đặt chân về bên ấy đâu. Và như mình đã nói với bạn đó, mình không chắc là mình còn nhận được ai bên ấy không nếu mình có gặp đi nữa. Marge kể lại cho Francisca ngay điều bà ta đã đọc đâu đó trên báo về tình yêu tự do, về đời sống, cộng đồng và ma túy. Marge, mình đang sửa soạn tắm thì bạn gọi, mình phải vội không thì nước nguội mất. Được rồi, mình sẽ gọi lại sớm. Bà không muốn rời tay khỏi vai ông, nhưng vì chẳng còn lý do gì để làm như vậy, bà bước qua bên bếp và vặn radio. Vẫn còn một trồng trọt và vặn qua đài khác. Cho đến khi máy vang lên một bản hòa tấu. Tango Night, ông nói. Sao? Bài hát ấy mà, bài Tango Night, câu chuyện về một người phụ nữ ở Argentina. Một lần nữa, ông lại nói chuyện chung chung, vô thưởng vô phạt. Nói bất cứ điều gì cho có và để tìm lại cái lý do, dường như để nghe từ cái phần nào đó trong tâm hồn ông, tiếng động không thể nhận ra nơi cánh cửa đang khép lại trên hai con người. Trong một căn phòng bếp ở Iowa. Bà mỉm cười dịu dàng nhìn ông. Ông đói chưa? Bữa ăn đã sẵn rồi đó. Hôm nay là cả một ngày dài tốt đẹp. Tôi muốn uống một chai bia trước khi ăn. Bà có muốn uống với tôi không? Bà đồng ý. Ông đứng dậy, lấy thăng bằng rồi mở hai chai bia, đặt một chai trên bàn. Francisca hài lòng vì dáng vẻ của mình và hài lòng về điều bà cảm thấy. Bà thấy mình đầy nữ tính, dịu dàng, say đắm và nữ tính. Bà ngồi xuống ghế, tréo chân và vuốt làn váy. Kinsai đứng dựa vào tủ lạnh, khoanh tay, cầm chai Budweiser. Francisca hài lòng vì đứng như thế. Ông có thể thấy đôi chân đẹp của bà, và quả thật, ông đang ngắm nhìn đôi chân ấy. Ông thấy tất cả. Lẽ ra ông nên đi thì hơn. Vẫn còn thì giờ để ra đi. Lý trí ông gào lên. Bỏ đi Kinsai, lên đường của mày đi. Hãy đi chụp những chiếc cầu ở mày. Hãy đi Ấn Độ đi. Rồi mày dừng lại trên đường ở Bangkok và gặp một cô gái bán tơ lụa rất rành những phương pháp ái ân của tổ tiên để làm mày lên. Rồi lúc bình minh, mày có thể bơi lội với cô ta trong những con sông chạy qua các cánh rừng nhiệt đới. Và rồi, khi mày đi vào cô ta, nghe tiếng cô ta kêu thét vang động cả hoàng hôn. Hãy bỏ đi, tiếng nói trở nên thúc bách. Sự tình đã vượt xa khỏi mày rồi đó. Nhưng từ xa, đâu đó đã vọng lên một bản tango chậm buồn. Ông nghe tiếng một cây đàn phong cầm cũ kỹ. Từ xa hay ngay trước nhà, ông cũng không biết rõ nữa. Dẫu sao thì tiếng nhạc đã đến gần ông. Dứt khoát, tiếng nhạc làm ông bối rối và dần dần đưa ông trở về với một tình cảm đồng nhất rõ rệt. Một cách nghiêm khắc, tiếng nhạc khiến ông không còn một nơi nào để tiến đến. Nếu bà muốn, chúng ta có thể nhảy. Bản nhạc này rất thích hợp để khiêu vũ. Ông nói giọng nghiêm trang và bẽn lẽn. Tôi cũng chẳng phải nhảy giỏi gì đâu, nhưng cũng có thể xoay sở trong phòng bếp này được. Rắc cào cào, cửa tỏ ý muốn vào. Không được, lúc này thì chú mày phải đứng ngoài thôi. Francisca thoáng đỏ mặt. Đồng ý, nhưng chính tôi cũng rất ít nhảy. Sau này... Vâng, hồi trước ở Ý, lúc tôi còn trẻ. Còn ở đây, tôi chỉ có dịp khiêu vũ vào ngày Tết thôi, mà cũng không nhảy lâu. Ông mỉm cười và đặt ly bia xuống bàn bếp bên cạnh. Francisca đứng và bước lại bên cạnh ông. Bạn đang trải qua buổi dạ tiệc khiêu vũ ở Chicago. Một giọng trầm cất lên. Chúng tôi ngưng một lát, rồi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo. Họ phá lên cười, điện thoại, quảng cáo, những thứ như cứ ngoan cố chen vào giữa hai người. Họ biết mà không hề nói ra. Nhưng ông đã đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Francisca. Ông vẫn còn đứng dựa lưng hờ hững vào bàn bếp. Francisca thì đứng cạnh ông, tựa vào bồn rửa chén, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cảm thấy những ngón tay thon dài của ông siết chặt tay mình. Bên ngoài không một làn gió nhẹ. Cánh đồng bắp đứng im sững. Ồ khoan, một tí đã. Bà miễn cưỡng rút tay khỏi ông, mở ngăn kéo tủ, lấy ra hai cây đèn cầy trắng mua hồi sáng ở Desmoney cùng với hai giá nến bằng đồng. Bà đặt lên bàn. Ông tiến lại, chỉnh cây nến rồi thắp lửa, trong khi bà tắt ngọn đèn trần. Căn phòng bây giờ chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh lửa của hai cây bạch lạp tỏa thẳng. Không hề dao động trong một đêm hè lặng gió, căn phòng bếp tầm thường như sang trọng hẳn lên. Nhạc lại trỗi. Rất may, lần này là bản Lá Úa. Chơi chậm, Francisca hơi lúng túng. Ông cũng vậy. Nhưng ông đã cầm lấy tay bà, tay kia ôm qua người. Bà bước tới sát một bước và sự lúng túng mất đi. Mọi thứ tự nhiên đâu vào đấy. Ông ôm bà chặt hơn vào người mình. Francisca cảm nhận mùi nơi ông, mùi của áo sạch, mùi xà phòng và sức nóng, mùi thơm đơn giản của một người văn minh, Đồng thời, một phần nơi con người đó vẫn có một cái gì của một con người nguyên thủy. Tôi thích mùi thơm của bà. Ông nói, tay đặt nhẹ lên ngực bà, chỗ gừng phai. Cảm ơn. Họ nhảy thật chậm, gần như bất động. Bà cảm thấy chân mình chạm chân ông. Và bụng họ thỉnh thoảng sát vào nhau. Bài hát đã chấm dứt, nhưng ông vẫn giữ lấy người bà, vẫn lẩm nhẩm điều buồn của bài hát mà ông vừa nghe, và họ vẫn giữ nguyên cho đến khi bắt đầu bài hát tiếp. Ông bước một cách máy móc và cuộc phiêu vũ tiếp tục, trong khi bên ngoài tiếng ghế kêu vang báo hiệu cho tháng 9 sắp tới. Bà cảm thấy rõ bắp thịt ở vai ông qua làn vải áo sơ mi. Ông có thật. Có thật hơn hết thảy những gì bà từng biết. Ông hơi chồm người tới trước để áp má bà vào má mình. Sau này, trong một lần hai người cùng đi dạo chơi, ông từng nói rằng ông là một trong những người cao bồi cuối cùng. Khi đó họ đang ngồi trên bãi cỏ, gần chiếc máy bơm phía sau nhà. Bà không hiểu và hỏi ông muốn nói gì. Có một loài nào đó trong nhân loại không có lý do để tồn tại, hay gần như không còn. Ông trả lời, thế giới đã có tổ chức và tổ chức quá chặt chẽ đối với những người như tôi. Mọi thứ đều có chỗ của nó. Được, tôi cũng thích thế. Em thấy đấy, đồ đạc của tôi sắp đặt ngăn nắp, nhưng điều đó đã đi quá xa. Các quy tắc, luật lệ và những quy ước xã hội, hệ thống thứ bậc, sự điều khiển, sự tiên đoán, ngân sách, quyền lực của các xí nghiệp, vị thượng đế trong kinh doanh, một thế giới của y phục, đồng loạt và của những tên tuổi có nhãn hiệu rõ ràng. Con người ta không giống nhau, một số cố gắng để thích nghi với cái thế giới sắp đến. Một số khác, có thể ngay trong số chúng ta, thì không thể. Người ta quan tâm đến máy tính, robot và ý nghĩa của chúng. Trong các nền văn minh trước đây, chúng ta có những nhiệm vụ phải làm tròn, những nhiệm vụ cần thiết mà không ai dùng máy móc để thay thế được. Chúng ta chạy nhanh, chúng ta có sức mạnh, hùng hãn và bền lâu, can đảm. Chúng ta nếm lao và chiến đấu bằng đôi chân tay trần. Cùng với thời gian, máy tính và robot chiếm lấy quyền hành. Con người quan tâm đến máy móc của mình, nhưng điều đó không đòi hỏi một sự can đảm, một sức mạnh, một tính chất nào cả. Thực ra, con người tồn tại bằng tính đồng nhất. Các ngân hàng tinh trùng giúp bảo đảm sự tồn tại của giống nòi. Hiện giờ đã bắt đầu phát triển. Phần lớn người ta đều là những tình nhân tồi. Phụ nữ nói như vậy. Cho nên người ta không mất mát nhiều lắm khi thay thế bằng khoa học. Chúng ta đã khước từ tự do hành động, chúng ta được tổ chức, chúng ta được kiềm chế cảm xúc của chúng ta. Thế giới đầy sự sản xuất, sự hiện hữu và những khái niệm nhân tạo khác. Và anh cao bồi cuối cùng cũng như sự tự do hành động đã biến mất, cùng lúc với sự biến mất của loài báo núi và sói xám, bởi đâu còn nhiều chỗ để di chuyển nữa. Tôi là một trong những gã cao bồi cuối cùng đó. Công việc của tôi cho tôi một ít tự do. Trong giới hạn mà xã hội cho phép, tôi không phàn nàn gì, tôi chỉ là điều cần thiết. Đó là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi sự hủy hoại. Theo tôi, chính những hormone nam là nguyên nhân chính của nhiễu loạn của hành tinh chúng ta. Đó chính là cái khiến người ta đi chinh phục một bộ lạc khác, một xứ khác. Đó là cái khiến người ta chế tạo tên lửa hay hủy hoại thiên nhiên như người ta đã làm. Roger Carson có lý, Jean Mouy và Ardor Lippert cũng thế. Lời nguyền rủa lên nền văn minh hiện đại của chúng ta chính là cái ưu thế của hormone, khiến nó có thể tồn tại và tạo ra những tàn phá vô phương cứu chữa. Chưa nói đến chiến tranh giữa các quốc gia hay sự phá hoại thiên nhiên, luôn luôn có sự xâm lược làm chia rẽ con người, gây nên những xung đột phải giải quyết. Chúng ta phải tìm cách thế nào để làm cao cả cái chất kích thích tối nam ấy. hoặc là trong mọi trường hợp phải chế ngự nó. Có lẽ đến lúc chúng ta phải khước từ những ảo tưởng trẻ con để lớn lên. Thì tôi biết thế, tôi chấp nhận. Tôi chỉ chụp những bức ảnh đẹp của cuộc sống trước khi nó mất lý do tồn tại hoặc bị tàn phá nghiêm trọng vô phương cứu chữa. Cùng với năm tháng sau này, bà thường suy nghĩ về điều ông nói. Một mặt nào đó, rõ ràng ông nói đúng. Tuy rằng quan niệm của ông mâu thuẫn với con người ông, nơi ông tiềm tàng một sức mạnh xâm lược, có điều ông có vẻ như điều khiển được nó, sử dụng hoặc vứt bỏ nó theo ý muốn. Và đó là lý do tại sao nơi ông luôn luôn có một cái khiến người ta bối rối hoặc bị thu hút. Chính là cái sức mạnh không ngờ, nhưng là một sức mạnh được chế ngự, đo lường và căng thẳng như một mũi tên, tuy nồng nhiệt nhưng không hề dữ tợn. Tối hôm đó, một cách dần dần và không ý thức, họ đã tiến lại gần nhau khi khiêu vũ trong nhà bếp. Francisca áp sát vào người ông, tự hỏi ông có cảm thấy. Và bà cũng cảm thấy. Bà thích áp sát người ông như thế, bà muốn cái giây phút này không bao giờ ngừng lại. Muốn nghe những bài hát cũ, muốn nhảy, muốn cảm thấy thân thể mình chạm vào nhau. Bà lại trở thành người phụ nữ đích thực, vẫn còn không gian để người ta khiêu vũ một lần nữa. Chậm rãi, vĩnh viễn, bà đã trở lại nơi chốn của bà, nơi mà bà chưa bao giờ rời bỏ. Trời vẫn nóng, hơi ẩm ướt bốc lên và có tiếng sấm xa xa về phía tây nam. Loài bướm đêm bị ánh nến thu hút lao vào đống lửa. Ông đã trở thành một với bà, và bà thành một với ông. Bà xích má khỏi má ông và nhìn ông bằng cặp mắt đen lấy. Họ như không còn khiêu vũ nữa, và cánh tay Francisca quàng chặt qua cổ ông, bàn tay trái của Kinsai ôm lấy bà. Ngồi cạnh cửa sổ vào ngày sinh nhật lần thứ 67 trong đời, Francisca ngắm nhìn cơn mưa và nhớ lại. Bà đã mang theo chai Brandy từ nhà bếp lên và dừng lại một lúc để ngắm nhìn đúng cái nơi ngày xưa họ đã yêu nhau. Như bao giờ, một cảm giác tràn ngập khắp người bà. Qua bao năm tháng, cái cảm giác ấy vẫn mạnh mẽ, đến nỗi bà không thể gợi ra được từng chi tiết một lần, bởi thần trí của bà bị chế ngự dưới sức mạnh của một xúc cảm tinh thần. Làm sống lại những kỷ niệm là một cách của bà để tồn tại. Những năm sau này, các chi tiết càng trỗi dậy trong tâm trí bà thường xuyên hơn. Bà không còn cố xua đuổi hình ảnh Robert Kinsai trở lại với bà nữa. Hình ảnh càng lúc càng chính xác, càng lúc càng thật trong hiện tại. Nhưng những hình ảnh đó lại đến từ một nơi thật xa vời. Đã 22 năm rồi, nhưng dần dần chúng trở thành thực tại của bà, cái thực tại duy nhất mà bà sống. Bà biết rằng bà đã 6-7 tuổi và chấp nhận điều đó, nhưng bà không thể hình dung được rằng lúc này Robert Kinsai cũng sắp xỉ 75. Bà không thể nghĩ tới hoặc tưởng tượng ra điều đó. Ông ấy vẫn ở đây, thật sát gần bà, trong chiếc sơ mi trắng, mớ tóc xám dài, cái quần kaki, đôi dép màu nâu thẫm, chiếc vòng đeo tay và sợi dây chuyền bạc quanh cổ. Ông vẫn ở nơi đây, ôm bà trong vòng tay. Cuối cùng, bà lách khỏi ông, khỏi nơi họ đang đứng trong phòng bếp, và cầm tay ông, dẫn về phía cầu thang. Ngày hôm nay, sau ngừng ấy năm trời, Francisca cầm ly Brandy ở tay, vẫn chậm rãi bước lên cầu thang. Đưa tay phải ra phía sau như để hướng dẫn các kỷ niệm mà bà có được với ông khi bước lên bậc thang, bước dọc hành lang và bước vào phòng. Những hình ảnh đó in trong ký ức bà rõ rệt, đến nỗi chung như là những bức ảnh chụp sắc nét của Robert Kinsai. Bà nhớ lại cái lúc như trong một giấc mơ. Điều đó như vượt ra khỏi mối dây thể xác, mặc dầu chính các khả năng đã không mệt mỏi. Việc làm đối với ông hiện chỉ có nghĩa như một cái gì tầm thường, khi mà những năm sau này người ta nói rất nhiều về điều đó. Ngay khi mới gặp ông, bà đã chờ đợi một cảm giác dễ chịu, phá bỏ sự tầm thường đơn điệu trong đời sống của bà. Bà không ngờ rằng nó có một sức mạnh kỳ lạ đến như vậy. Bởi gần như ông chiếm đoạt mọi hướng, mọi phần của đời sống bà. Điều đó làm bà sợ hãi. Bà vẫn luôn luôn tưởng rằng yêu ông, một phần nơi con người bà vẫn còn giữ lại. Đó là phần thuộc về gia đình bà, về cuộc sống của bà ở cái quận Madison này. Áp mặt vào cổ ông, da chạm vào da ông, Jessica mơ thấy những dòng sông, những bếp than hồng, nghe thấy tiếng đầu máy xe hỏa rời nhà ga từ mùa đông của những đêm khao khát. Bà thấy những người lữ hành trang phục đen vội vã đi dọc những bờ sông mưa cỏ hay băng ngang qua cánh đồng mùa hạ, theo đuổi con đường mình để đi đến nơi tận cùng thế giới. Đêm trôi đi và cuộc khiêu vũ lớn lao vẫn tiếp tục. Robert Kinsey thường từ khước những suy tư duy lý và ông thường chìm đắm vào hình thể, âm thanh và bóng tối. Ông theo những lối đi quanh co trong vương quốc của tiềm thức xa xưa để tự dẫn mình lần về phía sáng của làn sương phản chiếu ánh mặt trời. Nơi lớp cỏ mùa hạ hay nơi những chiếc lá úa đỏ rực của mùa thu. Và ông nghe thấy tiếng nói của Francisca rót vào tai ông, lạ như giọng của một ai khác. Những lời trong một bài thơ của Rilke. Dọc theo tầng tháp xưa, tôi đã lạc lối nghìn năm. Lời một bài thơ ca tụng mặt trời ở Navajo. Và ông thì thào thốt ra hình ảnh mà Francisca lúc này gợi lên. Những làn cát xoáy, những ngọn gió nguyên sơ, những con chim bồ công cởi trên mình cá heo lướt sóng về phương Bắc dọc bờ biển Phi Châu. Và như một người thợ săn lớn sau nhiều năm dài băng qua những con đường xa thấp, đột nhiên thấy ánh lửa trại nơi ngôi làng quê mình. Niềm cô đơn bao lâu chực rời bỏ ông. Cuối cùng ông đã đến nơi, đã đến từ một nơi xa, rất xa. Thế là ông nằm nghỉ bên cạnh Francisca trong một sự độc nhất vô nhị của tình yêu ông dành cho bà. Sáng sớm, ông sửa soạn y phục và nhìn vào mắt Francisca nói: "Đó chính là lý do tại sao anh ở trên hành tinh này, Francisca. Không phải để đi du lịch hay đi thực hiện các bức ảnh, mà để yêu em. Ngày hôm nay, anh đã biết rõ anh rơi xuống từ một nơi chốn rất cao, rất lớn, từ rất lâu rồi. Rất nhiều năm trước, khi sống cuộc sống này, và trong suốt những năm dài đó, là anh rơi về phía em." Họ bước xuống nhà, hóa ra máy phát thanh vẫn còn mở từ hồi đêm. Bình minh đã hiện, nhưng mặt trời vẫn còn ẩn mình sau những lớp mây dày. "Francisca, anh muốn xin em một đặc ân," ông nói khi bà đang pha cà phê. "Sao?" Bà ngước mắt lên, rồi bà nghĩ: "Ôi, trời ơi, sao em yêu anh thế không biết?" Bà run rẩy, muốn ông nhiều hơn nữa, muốn rằng không bao giờ ngừng lại. Em mặc chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng hôm qua, mang đôi sandal, không có gì khác. Anh muốn chụp em một bức ảnh chỉ cho hai chúng ta. Francisca bước lên thang lầu, bà mặc đồ vào và đi với ông. Chính lúc đó ông chụp bà bức ảnh mà bà vẫn ngắm nhìn hàng năm sau này. Con đường và người lữ hành. Những ngày sau đó, Robert Kinsey bỏ luôn chuyện đi chụp ảnh. Phần Francisca, bà cũng bỏ luôn công việc trang trại, ngoại trừ những công việc tối thiểu bà phải làm. Họ dùng tất cả thời gian để ở bên nhau, nói chuyện với nhau. Hai lần, theo yêu cầu Francisca, ông dạo đàn guitar và hát cho bà nghe. Giọng hát khá hơn mức trung bình, nhưng ông hơi bối rối bảo rằng bà là thính giả đầu tiên của ông trong đời. Nghe thế, bà bật cười và ôm ông, rồi cố nén tình cảm lại. bà lắng nghe ông hát những bài hát của dân đánh cá voi và về gió trong sa mạc. Bà leo lên chiếc xe Harry cùng đi với ông đến phi trường Des Moines để ông gửi những cuốn phim về New York. Khi nào có thể, ông đều gửi phim về trước để ban biên tập có thể biết về công việc ông đang làm và để các chuyên gia kỹ thuật biết được dụng cụ nhiếp ảnh của ông có hoạt động tốt không. Sau khi gửi xong, ông thường dẫn bà đi ăn ở trong một hiệu ăn sang trọng. Ông nắm tay bà và nhìn nét mặt chăm chú của bà. Còn anh phục vụ thì mỉm cười khi thấy động tác của họ, với hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta cũng có thể làm như vậy. Bà sung sướng, bà hiểu về điều mà Robert Kinsale nói về sự biến mất sắp tới của những phong cách tồn tại như là ý tưởng của chính bà. Ông đã có thể dễ dàng gửi lên hình ảnh của những chàng cowboy cuối cùng và những loại tương tự trong đó có ông. Và bà bắt đầu hiểu điều ông muốn nói, giải thích rằng ông đang ở tại điểm tối hậu của một nhánh của dòng tiến hóa và rằng đó là một con đường không kết quả. Có lúc khi đang nói về cái mà ông gọi là những điều cuối cùng, ông đã thầm thì, không bao giờ nữa, đó là tiếng kêu của đấng tối cao trong sa mạc. Không bao giờ, không bao giờ nữa. Ông không thấy ai ở trước mặt nơi đầu nhánh tiến hóa đó. Giống loài ông không còn lý do để tồn tại nữa. Đến ngày thứ năm, hai người có một cuộc tranh luận với nhau sau khi đã cùng nhau ngồi suốt cả buổi chiều. Cả hai đều biết rằng cuộc đối thoại này thế nào cũng xảy ra, nhưng cả hai đều cố tình né cho đến lúc chúng ta phải làm gì bây giờ. Bà im lặng, một sự im lặng nát lòng. Rồi bà nói dịu dàng, em không biết. Em nghe đây, anh có thể ở lại đây nếu em muốn, hoặc tại thành phố, hoặc bất cứ đâu. Khi gia đình em trở về, anh sẽ nói chuyện với chồng em, và anh sẽ giải thích cho ông ấy hiểu hoàn cảnh của mình. Thật không dễ dàng gì đâu, nhưng anh sẽ làm. Francisca lắc đầu. Richard không bao giờ hiểu được đâu. Anh ấy không suy tính theo các suy nghĩ của mình. Anh ấy không thể thấy được điều huyền ảo, cũng như niềm đam mê, và tất cả những điều mà chúng ta đã nói chuyện với nhau, cũng như chúng ta đã sống với nhau. Anh ấy cũng không bao giờ chấp nhận, không phải vì anh ấy là một người thấp hèn đâu. Đơn giản chỉ là vì tất cả những điều đó quá xa vời những gì anh ấy cảm thấy hoặc suy nghĩ. Anh ấy không có cách gì để tiếp cận với vấn đề cả. Thế thì chúng ta đành phải bỏ cuộc sao? Ông nói nghiêm trang, không cười nữa. Em cũng không biết nữa. Em thuộc về anh, Robert ạ. Trước đây em không hề muốn ai chiếm đoạt em. Em cũng không cần điều đó. Và em biết rằng anh cũng không hề có ý định. Nhưng điều này đã xảy ra. Bây giờ em không còn ngồi trên cỏ ở cạnh anh nữa. Em đang ở trong anh. Ông trả lời. Anh không thể biết có phải em ở trong anh hay là anh ở nơi em. Hoặc em có thuộc về anh không. Nhưng một điều chắc chắn, anh không hề muốn chiếm đoạt em. Anh nghĩ rằng chúng ta là hai người nằm bên trong một thực thể khác do chúng ta tạo ra. Và tên nó là chúng mình. Thực ra chúng ta không ở bên trong của thực thể đó. Chúng ta chính là thực thể đó. Cả hai chúng ta đều đã mất đi và chúng ta tạo ra một cái khác, một sự sống chỉ hiện hữu với tư cách là một hợp chất của hai chúng ta. Chúng ta yêu nhau, yêu say đắm, yêu đến tận cùng như con người có thể yêu nhau. Hãy đi với anh Francisca. Điều này không gây ra nhiều vấn đề lắm đâu. Chúng ta sẽ yêu nhau trên cát sa mạc. Chúng ta sẽ uống brandy trên những mái hiên nhà ở Mombasa để ngắm nhìn những con diều vùng sa mạc Ả Rập lướt cánh trong ngọn gió đầu tiên của buổi ban mai. Anh sẽ chỉ cho em xem chỗ trú ngụ của sư tử. Ta sẽ đến một thành phố kiểu Pháp xưa cũ nằm trong vịnh Pasco với một quán ăn tuyệt vời đặt trên nóc nhà. Những đoàn tàu hỏa dẫn đến những con đường khuất nẻo trên núi. cũng như những quán ăn nhỏ vùng Prayagraj. Còn nữa, ở phía nam Ấn Độ có một hòn đảo nằm giữa một cái hồ mênh mông. Nơi đó người ta dành để nuôi cọp. Còn nếu em không muốn đi du lịch, anh sẽ mở một cửa tiệm đâu đó và anh sẽ trở thành thợ chụp ảnh địa phương. Anh sẽ chụp chân dung hay bất cứ cái gì để chúng ta sống. Robert, tối hôm qua, anh đã nói một điều làm em nhớ mãi. Em nói với anh về năng lực của anh và anh đã trả lời. Anh chính là con đường, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả. Anh nói đúng, đó chính là điều anh cảm thấy. Anh cảm thấy cuộc du hành trong anh. Không, còn hơn thế nữa, điều mà em không chắc là có thể giải thích được, nhưng anh chính là cuộc hành trình, anh là kẻ ở nơi lằn ranh chỗ ảo ảnh gặp gỡ thực tại, ở nơi con đường, và anh chính là con đường. Anh chính là chiếc ba lô cũ kỹ anh mang sau lưng, chính là chiếc xe tải Harry cà tàng, chính là những chuyến phản lực bay đến Ái Châu. Và đó chính là điều em muốn về anh. Nếu như nhánh dòng tiến hóa của anh không còn hậu quả, như anh từng nói, thì em muốn anh sống mạnh mẽ cho hết cái đích cuối cùng đó. Em không chắc là anh có thể làm điều đó khi em bên cạnh. Chắc anh không hiểu đâu. Em yêu anh vô cùng, đến nỗi em không thể làm hạn chế đời sống của anh. Bởi nếu em làm thế, em sẽ giết chết cái con thú hoang dã phi thường nơi anh. Và cả cái sức mạnh kia cũng cùng chết với anh. Ông muốn nói, nhưng Francisca đã chặn lời. Robert, em chưa nói hết. Nếu anh ôm em trong tay, mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết. Và em cũng không cần làm thế. Anh chỉ bảo em đi theo thì em cũng đi. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không làm như vậy. Anh quá nhạy cảm, quá ý thức về tình cảm của em. Vậy em có một tình cảm về trách nhiệm của em ở đây. Vâng. Về một mặt nào đó, cuộc sống của em ở đây nhàm chán, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu cuộc khiêu vũ trong căn phòng bếp được ánh nến soi sáng, thiếu cái cảm giác tuyệt vời được gần người đàn ông, biết cách yêu một người đàn bà. Và nhất là anh cũng thiếu. Nhưng em còn có những tình cảm thiêng liêng về trách nhiệm đối với Richard, đối với con em. Nếu em ra đi, nếu em vắng mặt, thì đó sẽ là một điều khó chịu đựng nổi cho Richard. Chừng đó đủ để hủy hoại anh ấy. Ngoài ra, còn tệ hơn nữa, anh ấy phải sống cuộc đời còn lại để nghe những lời đàm tiếu của người ở đây. Richard Johnson đó, cái con vợ người Ý bốc lửa của lão, đã bỏ đi với một tay nhiếp ảnh tóc dài vài năm trước đây. Richard phải chịu đựng điều đó, và con cái em phải nghe những lời ngồi lê đôi mắt chừng nào chúng còn sống. Tất cả chúng phải chịu đựng, và chúng sẽ ghét em vì điều ấy. Ngay cả khi em muốn ở với anh, muốn là một phần của anh, em cũng không thể tách rời khỏi bổn phận. Nếu anh ép em, dẫu bằng thể chất hay tinh thần, để đi với anh, thì như em đã nói, em sẽ không kháng cự lại đâu. Em không có cái sức mạnh như sức mạnh mà em cảm thấy nơi anh. Em đã nói là em không muốn lấy đi cuộc hành trình của anh, nhưng em rất muốn đi theo anh chỉ bởi để thỏa mãn nhu cầu vị kỷ của em là được ở bên anh. Cho nên em van anh, đừng ép buộc em, đừng ép buộc em từ bỏ trách nhiệm. Em không thể làm vậy để rồi sống với cái ý tưởng đó. Nếu hôm nay em ra đi với anh, ý tưởng đó sẽ biến em thành con người khác với người đàn bà mà anh đã yêu dấu. Robert Kinsey im lặng. Ông hiểu điều bà nói về con đường, về trách nhiệm và về cái mặc cảm tội lỗi có thể làm thay đổi con người bà. Ông biết bà có lý về một mặt nào đó. Ông ngó ra cửa sổ và tự tranh đấu với mình, tranh đấu với mình để hiểu những tình cảm của Francisca. Bà bật khóc. Rồi họ ôm lấy nhau im lặng một lúc lâu, và ông thì thầm vào tai bà. Anh có một điều muốn nói, chỉ một điều thôi. Anh chưa hề nói điều này cho ai bao giờ, và anh muốn em nhớ lấy. Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tính như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa. Ông đã pha cà phê và ngồi nơi ghế hút thuốc khi bà xuống nhà bếp. Ông mỉm cười với bà. Bà bước ngang qua phòng bếp, ấp mặt vào cổ ông, luồn tay vào mái tóc ông. Ông ôm lấy bà. Cuối cùng ông đứng dậy. Ông mặc chiếc quần jean có dây treo, áo sơ mi kaki giặt sạch, mang đôi ủng hiệu Red Wing và con dao quân đội bên hông. Chiếc áo phóng viên mặt ngoài thì còn móc nơi lưng ghế. Tấm che ống kính thò ra trên túi áo. Chàng cò bồi đã sẵn sàng lên yên. Đến lúc anh phải đi. Francisca lắc đầu và bật khóc. Bà thấy dòng nước mắt lăn trên má ông. Nhưng ông vẫn cố cười, nụ cười nhếch mép của ông. Thỉnh thoảng anh viết cho em ít chữ có được không? Anh muốn ít ra cũng gửi cho em một hai bức ảnh. Được, Francisca vừa nói vừa lấy cái khăn móc nơi tủ bếp chùi mặt. Em sẽ kiếm một cớ nào đó để nhận của một anh nhiếp ảnh hippie với điều kiện là không thường xuyên lắm. Em có địa chỉ và số điện thoại của tôi ở Washington rồi chứ? Bà lắc đầu. Còn nếu tôi không có ở đó, cứ gọi cho văn phòng của tờ National Geographic. Tôi sẽ ghi cho em số điện thoại. Ông viết lên cuốn sổ, đi gần máy điện thoại, xé ra rồi đưa cho bà. Hoặc em có thể tìm trên tờ tạp chí cũng được. Cứ hỏi phòng biên tập, phần lớn thời gian họ biết anh ở đâu. Đừng do dự nếu em muốn gặp anh, hoặc chỉ để nói với anh. Hãy gọi bên tổng đài B, C, V. Như thế việc liên lạc với anh sẽ không có trong bản liệt kê lần gọi điện thoại của em. Anh cũng còn ở lại nơi đây vài ngày nữa. Anh nghĩ về những điều anh đã nói. Anh cũng có thể trở lại đây và thu xếp nhanh chóng để chúng ta có thể cùng nhau đi về Tây Bắc. Francisca không trả lời. Bà biết quả thật, ông có thể thu xếp mọi sự một cách nhanh chóng. Richard trẻ hơn ông 5 tuổi, nhưng Richard không có sức mạnh về mặt thể chất và tinh thần như Robert Kinsey. Ông mặc áo ngoài vào. Tâm hồn Francisca giờ đây thẫn thờ, trống rỗng, xa vắng. Đừng đi, Robert Kinsey. Bà nói và nghe tiếng mình khóc trong lòng. Nắm tay bà, ông bước qua cửa và tiến lại gần chiếc xe tải. Ông mở cửa xe phía tay lái, đặt một chân lên bột xe, rồi quay lại và ôm lấy bà vài phút. Chẳng ai mở miệng nói một lời, họ chỉ đứng đó, yên lặng, đón nhận. Ghi sâu trong lòng mình cảm xúc của người kia, những cảm xúc không bao giờ xóa được. Họ tái xác nhận sự hiện hữu của các thực thể đồng nhất mà ông đã nói. Rồi cuối cùng ông buông bà ra, bước lên xe tải, ngồi xuống, nhưng vẫn để cửa mở. Dòng nước mắt chảy dọc theo gò má Francisca. Chậm rãi, ông đóng cửa xe, bản lề kêu rít. Như thường lệ, chiếc xe tải Harry chừng như không muốn mở máy. Nhưng rồi Francisca nghe thấy tiếng Robert ấn trên bộ gia tốc và chiếc xe tải cuối cùng cũng chịu khuất phục. Ông cho xe lùi và dừng tay một lúc trên cần số. Nghiêm trang rồi mỉm cười. Ông đưa ngón tay chỉ con đường hẹp. Em biết đó, con đường tháng sau anh đi sang phía nam Ấn Độ. Em có muốn anh gửi một tấm thiếp không? Francisca không thể thốt nổi ra một lời mà chỉ lúc lắc đầu. Bà không thể liều để cho Richard có thể tìm thấy tấm thiếp trong hộp thư. Bà biết rằng Robert Kinsey hiểu được. Ông nhẹ nhẹ lắc đầu. Chiếc xe tải lùi ngang qua sân, nghiến lào xào trên lớp sỏi làm đàn gà chạy nháo nhác. Chú chó sắt đang đuổi theo một con gà trong kho chứa máy. Qua cửa xe, Robert Kinsey ra dấu chào tạm biệt. Bà có thể thấy ánh mặt trời phản chiếu nơi chiếc vòng bạc trong tay ông, cũng như thấy hai chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi mở rộng. Ông lái xe ra ngõ và xuống đường Rasika dụi mắt, cố gắng nhìn theo ông. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua làn nước mắt, tạo thành những lăng kính lạ lùng. Cũng giống như bà đã làm lần đầu tiên khi họ gặp nhau. Francisca rảo bước về phía con ngõ và nhìn theo chiếc xe tải già nua nhấp nhố trên lối đi gồ ghề. Khi ra đến đường lộ, xe dừng lại, cửa xe mở ra và ông lại xuất hiện nơi bục xe. Ông nhìn thấy Francisca từ 100 mét trên cao, trông nhỏ xíu vì khoảng cách đó. Ông đứng yên đó trong khi chiếc xe tải nổ máy một cách bồn chồn trong ánh nắng mặt trời. Ông nhìn về phía Francisca, không người nào phát một cử chỉ. Họ đã nói lời giả biệt rồi, người vợ của một trại chủ ở Iowa và một sinh vật ở điểm tối hậu trên một nhánh của dòng tiến hóa. Chàng cậu bồi cuối cùng, trong 30 giây, ông đứng yên đó, cặp mắt chuyên nghiệp của một nhiếp ảnh gia không bỏ sót một chi tiết nào, cố gắng tạo ra một hình ảnh riêng tư mà ông sẽ không bao giờ quên. Rồi ông đóng cửa xe, bắt đầu tăng tốc độ. Khi rẽ trái, tiến về Winterset, ông ngoái người lui ngay trước chỗ một lùm cây ở phía tây bắc của trang trại, nơi không bị khuất mắt, và thấy bà đang ngồi bệt ở đầu ngõ, chân bắt tréo trong làn bụi mù, đầu gục xuống hai bàn tay. Richard và hai con về nhà lúc xế chiều, huyên thuyên đủ chuyện về hội chợ và về chiếc ri băng mà con bê của họ đã giành được trước khi nó vào lọ thịt. Về đến nhà là Caroline lập tức ùa vào máy điện thoại. Hôm đó là thứ sáu nên Michael lái xe lên phố liền để vui đùa như bọn trẻ vẫn làm vào chiều cuối tuần, nhất là để lân la nơi các quán ở quảng trường, ngồi tán gẫu hoặc bình luận về các cô gái lái xe đi ngang qua trước mặt. Richard thì bật tivi và bảo Francisca là bánh bắp ngon tuyệt khi ngồm ngoàm một miếng lớn với bơ và siro. Francisca ngồi trên ghế xích đu trước hiên. Richard bước ra khi chương trình phát hình chấm dứt vào lúc 10 giờ. Ông vươn vai và nói, đi xa về lại nhà, thật thích. Rồi nhìn bà ông hỏi, Rand, mọi chuyện tốt chứ em? Trông em có vẻ hơi mệt. Mọi chuyện tốt cả, Richard ạ. Em mừng thấy anh trở về mà không có chuyện gì. Hội chợ dài quá và anh mệt muốn chết. Em vào nhà chứ, Franny? Lát nữa đã, ngoài này dễ chịu và em muốn ngồi thêm một lúc nữa. Bà cảm thấy mệt mỏi và bà cũng sợ rằng Richard muốn yêu bà. Tối nay bà không thể chịu đựng nổi. Bà có thể nghe thấy tiếng chân ông bước lên phòng ngủ ngay phía trên đầu gỗ chiếc ghế xích đu bà đang ngồi. Đôi chân trần dẫm trên nền dưới mái hiên. Từ phía sau nhà, bà nghe tiếng máy thu thanh của Caroline. Những ngày tiếp đó, bà tránh không lên phố. Biết rằng suốt thời gian này, Robert Kinsey ở đâu đó, chỉ cách vài cây số. Thực tình bà nghĩ mình không thể chủ động được nếu gặp ông. Bà dám chạy ào về phía ông và la lên, nhanh lên, chúng ta phải đi ngay tức khắc. Trước đây bà dám liều, mặc dù có thể bị người ta thấy ở cầu Keder, nhưng bây giờ gặp lại ông thì quá liều lĩnh. Vào ngày thứ ba, lương thực trong nhà cạn và Richard cũng cần mua một bộ phận cho máy xác bắp. Đó là một ngày nặng nề, mưa nhiều, hơi có sương mù và khá lạnh đối với một ngày tháng 8. Richard tìm mua được vài thiết bị ông cần và ngồi uống cà phê với mấy người quen trong quán khi Francisca đi mua lương thực. Uống xong, ông đến đón bà trước cửa siêu thị. Ông leo lên xe, vặn máy cassette và giúp bà để sắt, giỏ vào chiếc xe tải hiệu Ford trên chỗ ngồi và quanh cả đầu gối ông. Francisca thì nghĩ đến những chiếc giá ảnh và ba lô. Có lẽ anh phải quay lại bên chỗ bán máy một tí. Anh còn quên mua một thiết bị có lẽ sẽ cần. Họ lái xe về phía bắc trên lộ 169, con đường chính của thị trấn Winterset, ở góc phía nam của trạm bơi xăng Tesco. Bà thấy Harry đang rời khỏi vòi bơm. Đôi cần gạt nước quay liên tục và lùi ra, lộ ngay trước xe họ. Xe họ đi thao sâu chiếc xe tải già nua màu xanh nước biển. Và từ nơi chiếc xe Ford của mình, bà có thể thấy một mảnh vải nhựa đen thẳm lóe lên dưới ánh sáng đèn. Trên đó có những chiếc vali và một bao đựng đàn guitar buộc vào chiếc bánh sơ cua. Tấm kính sau phủ đầy nước mưa, nhưng bà vẫn trông thấy một phần cái đầu người lái. Ông hơi chúi người về phía trước, như thể để lấy một vật gì trong cái hộp. 8 ngày trước đây, ông cũng đã làm cử chỉ đó, và cánh tay ông đã chạm nhẹ vào đùi Francisca. Rồi 7 ngày trước đây, bà đã đi mua một chiếc áo màu hồng ở Das Monet. Chà, chiếc xe tải này đi xa nhà quá, Richard nhận xét. Bang Washington, người ta dám tưởng người lái xe là một người đàn bà lắm, vì tóc hắn dài lòng thòng. À, anh nhớ lại rồi, anh dám cuộc rằng đây là tay chụp ảnh mà người ta bàn tán trong quán cà phê hồi nãy. Họ theo sau xe Robert Kinsey khoảng vài trăm mét theo hướng bắc cho đến giao lộ của đường 169 với đường 92. Người này đi từ đông sang tây. Đó là một ngã tư xe cộ dày đặc chạy đủ mọi hướng mà sương mù và cơn mưa nặng hạt làm cho việc lưu thông khó khăn thêm. Xe họ dừng lại chừng 20 giây ở ngã tư. Robert Kinsey chỉ cách bà chừng 30 mét. Bà vẫn còn có thể làm. Chạy ra khỏi xe, chạy về phía cửa xe của chiếc Harry và leo lên ngồi trên đống ba lô giá ảnh. Kể từ khi Robert Kinsey xa bà từ thứ sáu vừa rồi, bà mới nhận ra rằng mặc dù biết mình yêu thương Kinsey, bà vẫn còn đánh giá thấp tình cảm của mình. Điều đó có vẻ như không thể được, nhưng mà đúng như vậy. Bây giờ bà mới bắt đầu hiểu đúng cái điều mà ông đã biết từ trước. Nhưng bà không động đậy, như hóa đá vì trách nhiệm, đăm đăm nhìn kính sau của xe ông như bà chưa từng nhìn một cái gì như thế trong đời. Đèn hiệu bên trái xe ông nhấp nháy, trong một lúc ông biến mất. Richard đưa tay, tắt máy thu thanh. Rashika bắt đầu thấy mọi thứ chậm lại như trong một đoạn phim quay chậm. Đến phiên xe ông và chậm chậm, chậm chậm, ông dấn vào khúc quẹo. Bà có thể tưởng tượng ra đôi chân dài của ông đạp trên cần thắng hoặc nhấn ga. Cánh tay phải của ông nơi cần số, ông rẽ trái vào đường 92 về Cashel Blood, Hắc Sơn và Tây Bắc, chậm chậm. Bà quay đầu theo, chỉ mặt về hướng tây, phía xe ông, nhòe nhoẹt vì nước mắt, mưa và sương mù. Bà phải khó nhọc lắm mới nhận ra hàng chữ đỏ trên cửa xe. Kinsey, nhiếp ảnh gia, Bellingham, Washington. Khi quẹo xe để nhìn cho rõ, ông đã hạ kính xe xuống. Vì thế bây giờ bà có thể thấy mái tóc ông tung bay khi ông nhấn ga dọc đường 92, phóng về hướng tây và quay cửa kính xe lên. Ô, lạy Chúa toàn năng. Ô, không. Lời nói thốt ra trên miệng bà. Em có lỗi, Robert, em có lỗi vì đã ở lại, nhưng em không thể ra đi được. Hãy để em nói lại với anh một lần nữa, tại sao em không thể ra đi? Và anh nói lại cho em biết em phải làm gì. Và bà nghe thấy tiếng Kinsey như vọng lại từ con đường dài. Trong một vũ trụ hầm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa. Richard lái xe về hướng bắc. Bà nhìn ngang qua Richard trong một lúc để thấy ánh đèn sâu của chiếc Harry trong mưa và sương mù. Chiếc xe cũ kỹ của Harry bị một chiếc rồ móc chắn ngang che khuất hình ảnh chàng cao bồi cuối cùng. Vĩnh biệt Robert Kinsey, bà thì thầm và bật khóc không giấu giếm. Richard quay về phía bà. Có chuyện gì xảy ra vậy, Franny? Em vui lòng cho anh biết có chuyện gì vậy. Richard, em chỉ hơi mệt một tí, vài phút là khỏe lại ngay thôi mà. Richard bật máy thu thanh tìm đài, vừa đưa mắt nhìn bà và khẽ lắc đầu.